Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 14. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, Ông Giăng, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Chúng ta cùng dỡ ra trong sách Luca. Sao Chúa chọn tôi? Những môn đồ mà Chúa chọn cũng có những thời gian trong đời sống của họ hỏi câu đó, nhưng hỏi với lòng vui mừng vì Chúa đã chọn và Chúa đã gọi và Chúa đã thay đổi họ. Chúng ta cũng đến trong tiến trình mà Chúa gọi các môn đồ để học biết theo Chúa. Chúng ta trở lại trong đoạn số 6, câu số 12 trở đi. Môn đồ Chúa gọi, hôm nay chúng ta đến sứ đồ Giăng. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-ne-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ, con của A-phê, Simon gọi là Sê-rốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Xin chúng ta cùng dỡ ra ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 13, vì hôm nay chúng ta học về sứ đồ Giăng. Một phần Kinh Thánh có một cái hình ảnh rất quen thuộc về sứ đồ Giăng cho chúng ta. Đoạn số 13, Giăng câu 21. Trong bữa ăn cuối, khi Đức Giê-xu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai đó. Và có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giê-xu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho chúng ta biết Thầy phán về ai. Vậy người nghiêng trên ngực Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh, ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giu-đa Iscariot, con trai của Simon. Lạy Chúa, chúng con có lời của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con thấy cách Chúa làm việc trong đời sống sứ đồ Giăng và thấy những nguyên tắc Chúa đang làm việc trong đời sống chúng con, để chúng con bước đi trong sự vâng phục theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta hôm nay, anh chị em đã thấy chúng ta học về sứ đồ Giăng, tiếp tục trong đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta để cùng thấy cách Chúa kêu gọi, huấn luyện, dạy dỗ 12 sứ đồ mà Chúa gọi. Sứ đồ Giăng trong lịch sử thì được gọi là sứ đồ của yêu thương. Và đó là hình ảnh mà chúng ta thấy, cho nên tôi ghi xuống trong phần yêu thích thêm, đó là người lãnh đạo yêu thương. Môn đồ Chúa gọi, Giăng và người lãnh đạo yêu thương. Và chúng ta sẽ thấy tiến trình mà Chúa huấn luyện sứ đồ Giăng như thế nào với mục đích mà Chúa đặt để cho ông. Và chúng ta nhắc nhở lại rằng cái cách mà Chúa huấn luyện tất cả những người môn đồ này mà chúng ta thấy cũng là những phương cách mà Chúa làm việc trong đời sống chúng ta. Và sự sửa đổi mà chúng ta thấy tiến trình và tiến trình của họ thì chúng ta cũng thấy được và cũng phải đo lường ở trong cái tiến trình của mình theo Chúa. Tôi muốn chỉ nối kết một tí xíu ở trong những điểm đó để chúng ta thấy được rằng Chúa đang làm một việc hết sức là quan trọng cho công việc của Chúa và cho nước Ngài, là gọi 12 sứ đồ. Câu 12 nói Đức Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học là Ngài đã đến, và sự cầu nguyện này không phải là Chúa cầu nguyện để tìm hiểu, tìm biết coi là ngày mai sẽ gọi ai, vì Chúa chắc chắn đã biết rồi. Và sự cầu nguyện này là sự thông công với Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho những người mà Chúa đã gọi, giống như là bài cầu nguyện mà chúng ta thấy đã được ở trong Giăng đoạn 17. Đó là Chúa đổ lòng ra để cầu nguyện cho những người Ngài đã chọn, đã gọi, để họ có thể bước đi và sống theo sự kêu gọi đó. Và chúng ta thấy cả một cái tấm lòng đời đời của Đức Chúa Trời ban cho. Và ngày hôm sau thì sáng ngày Ngài đòi môn đồ đến. Trong số những người đến, chúng ta nói cỡ chừng trên 100 thôi chứ không đông lắm. Tất cả những số còn lại của Chúa trong thời gian này, đến cuối cùng thì Chúa còn 120 người. Thì trong những người này, Chúa đến và chọn 12 người để đứng vào phương diện lãnh đạo công việc của Chúa. Chúng ta nhắc lại là những người Chúa gọi sẽ đến, và những người thuộc về Chúa sẽ được Chúa gọi và sẽ được Chúa giao phó những phần trách nhiệm cho mình. Cho nên chúng ta đặt để mình ở trong cái tiến trình đó nữa, nghe tiếng Chúa gọi, đến và Chúa giao phó những trách nhiệm. Ở đây 12 người này được giao trách nhiệm rất là đặc thù, đó là sứ đồ. Nhưng họ là những người hết sức là bình thường. Chúng ta đã nói điều đó về trước, nhưng mà cần nhắc lại kẻo chúng ta quên. Đây là những người đánh cá, đây là những người thâu thuế, đây là những người thương gia. Chúng ta không biết nhiều về những người khác, nhưng mà rõ ràng là có 4 tới 7 người đánh cá, có một người là người thâu thuế. Và họ không có ai là trong nhóm lãnh đạo, không ai là thầy tế lễ, không ai trong nhóm Pharisee hay Sadducee, hay là ngay cả tại Jerusalem. Họ là những người hết sức là bình thường, có thể gọi là tầm thường ở trong xã hội. Nhưng Chúa dùng họ, và Chúa nắm lấy những cái không có để làm thành ra có, những người không ra gì để làm công việc của Chúa. Cho nên chúng ta nếu mà đang ngồi đây và nghĩ rằng tôi không ra gì, mình là cái người mà Chúa đã chọn, đã gọi, và là người có thể hầu việc Chúa rất là hữu hiệu và đắc lực. Chúng ta đã gặp những người này. Đầu tiên chúng ta đã gặp Phi-e-rơ, là người đầy máu huyết, đầy tinh thần, rất là hăng say, nóng cháy lắm. Nhưng phải đi một tiến trình để từ cái chỗ nóng cháy đó được Chúa cấu tạo trở thành, biến hình trở thành dụng cụ trong tay của Chúa, là một người lãnh đạo hội thánh. Những lời ông nói không rõ ràng từ trước thì trở thành lời tuyên ngôn của sứ điệp ở tại lễ ngũ tuần và thành lập hội thánh. Chúng ta cũng đã gặp Andre, rất khác với lại Phi-e-rơ, nếu các anh chị em nhớ. Ông là người lãnh đạo, nhưng mà người lãnh đạo ở đằng sau. Những người lãnh đạo mà mình thấy công việc hình thành nhưng mà không thấy người làm, thấy sự chuẩn bị ở đằng sau. Và người như Andre là người có thể hiểu những sự khó khăn, đi con đường của đức tin, đi qua những thách thức đó mà đức tin nối kết được vào vấn đề thực tế để mà hành động. Cho nên chúng ta cần rất nhiều người như là Andre, những người yên tĩnh, rất là hăng hái nhưng mà bình an để làm chuyện ở đằng sau và thực hiện công việc của Chúa. Kỳ trước chúng ta gặp Gia-cơ, là người mạnh mẽ, là người rất là nhiệt huyết. Ông đòi gọi lửa trên trời xuống để thiêu đốt những người chống nghịch Chúa. Và Chúa biến ông thành một người có thể đứng vững vàng nơi Jerusalem 14 năm để hướng dẫn hội thánh. Và khi vua Herod bắt bớ hội thánh thì ông là người được chọn đầu tiên để tuẫn đạo cho Chúa. Hôm nay chúng ta gặp em của ông là sứ đồ Giăng. Chúng ta biết sứ đồ Giăng nhiều hơn những người kia. Có lẽ sau Phi-e-rơ thì cái người chúng ta biết kế tiếp là sứ đồ Giăng. Tại vì ông viết Phúc Âm Giăng, rồi ông viết Ba Thư Giăng, rồi sau đó ông viết cho chúng ta sách Khải Huyền. Và những chi tiết mà chúng ta biết về sứ đồ Giăng, ngoài những dữ kiện như là ông là em của Gia-cơ, là con của Giê-bê-đê, và ông và ba người kia Phi-e-rơ, Andre và Gia-cơ làm thành một đội đầu tiên, nhóm đầu tiên trong 12 người, và là những người đã đi đánh cá chung với nhau một thời gian, chúng ta biết những điều đó. Một vài điểm khác chúng ta biết hơi khác, hôm nay chúng ta sẽ học. Chẳng hạn như là chúng ta tưởng tượng Giăng là người hiền lắm, người rất là yên lặng, một thanh niên trẻ. Hình ảnh mà chúng ta vừa đọc lúc nãy là người ngồi dựa đầu trên ngực Chúa. Chúng ta thấy ông này chắc là dịu hiền, yên lặng, nghệ sĩ, lãng mạn. Ông không có hiền đâu, lúc nãy chúng ta thấy ông dữ lắm. Nhưng mà từ trong chỗ đó Chúa làm cho ông trở thành người hữu dụng cho Chúa. Và hơn nữa là khi những điều mà chúng ta biết về sứ đồ Giăng là từ cái cách ông viết, từ cách ông viết sách Tin Lành đến sách Thư Tín và sách Khải Huyền. Và chúng ta cũng sẽ lấy một vài dữ kiện đó để học về Giăng. Trong sự phục vụ của Giăng thì ông được, như tôi nói, trở thành người gọi là sứ đồ của tình yêu thương. Nhưng mà ông không có bắt đầu như là một người đầy lòng yêu thương. Và Chúa đã thay đổi ông rất nhiều. và ông đang đi một tiến trình để học hỏi điều đó. Cho nên tôi ghi xuống ba điều hay là ba khía cạnh mà chúng ta có thể quan sát học hỏi từ nơi sứ đồ Giăng. Đó là ông phải học sống yêu thương trong lẽ thật. Để trở thành người lãnh đạo yêu thương, ông phải học sống yêu thương trong lẽ thật. Nghĩa là có lẽ thật nhưng mà phải sống trong yêu thương. Rồi ông học thực hiện hoài bão qua sự khiêm nhường. Rồi thứ ba, ông học đeo đuổi vinh hiển trong khổ đau. Yêu thương trong lẽ thật, học sống yêu thương trong lẽ thật, học thực hiện hoài bão qua sự khiêm nhường và học đeo đuổi vinh hiển trong khổ đau. Đó là những khía cạnh của sứ đồ Giăng. Cho nên khi chúng ta học sứ đồ Giăng thì có nhiều khía cạnh lắm. Cho nên chúng ta cần dựng lên một hệ thống để mà có thể học biết ông, hay là để mà có thể tóm tắt những cái dữ kiện về ông. Thì phần đầu tiên đó, đó là lẽ thật và tình yêu thương. Có lẽ là hai cái cột trụ để mà có thể hiểu được sứ đồ Giăng, hay là hiểu được công việc Chúa đang làm ở trong đời sống của ông. Ông là người hết sức chú tâm và hết sức nóng cháy cho lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và Chúa huấn luyện cuộc đời của ông để ông trở thành người yêu thương những người khác và sống động cho lẽ thật đó trong lòng yêu thương với những người chung quanh, nhất là những người trong hội thánh. Cho nên hai cột trụ này có lẽ chúng ta chỉ cần viết xuống và ghi cho chính mình nữa, chứ không phải là cho sứ đồ Giăng. Đó là nếu ai có những cái hoài bão nào theo Chúa, có những chỗ mà đeo đuổi theo Chúa, thì đeo đuổi trong hai con đường này. Hai con đường đó là có một cái sự quân bằng giữa lẽ thật và tình yêu thương trong đời sống mình. Quân bằng để đeo đuổi lẽ thật của Chúa, hết sức nóng cháy cho lẽ thật của Chúa, đồng thời hết sức thực tiễn và hy sinh trong vấn đề yêu thương. Cho nên chúng ta sẽ thấy Giăng là một con người Chúa đang tạo dựng, hay là trong biến trình mà Chúa đang làm trong đời sống của ông. Và Chúa đang làm hệ thống của lẽ thật và tình yêu thương trộn lẫn thành một con người mà trong đó bày tỏ chính Chúa. Chúng ta nhớ là Giăng là em của Gia-cơ và hai người được Chúa gọi là con của sấm sét, nhớ không? Là cả hai người lúc kỳ trước chúng ta học tới thành Samari mà họ không tiếp Chúa đó, thì muốn kêu lửa từ trên trời xuống để thiêu đốt cả thành. Không phải chỉ một mình ông Gia-cơ thôi, mà là Giăng là cũng hồ hởi chung với anh của mình trong chỗ đó, và cả hai người Chúa kêu tên là con của sấm sét. Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều đó để thấy rằng cái bản chất của ông, cái bản tính của ông nó cũng dữ dằn lắm, chứ không phải là hiền hậu chỉ mơ mơ màng màng, mở mắt một câu chớp chớp rồi dựa trên vai Chúa này kia. Mình thấy cái hình ảnh đó thì nó hiền thật, nhưng mà ông có nhiều phần rất là cứng rắn. Tại vì chúng ta nhớ rằng ông là ngư phủ, mà ông là người đánh cá, mà ông đánh cá nhiều năm với lại Phi-rơ, với những người như vậy thì hiền chắc cũng không sống nổi, cho nên ông là người rất là mạnh mẽ ở đó. Nhưng mà có một câu chuyện để mà giúp cho chúng ta thấy vào trong cái tấm lòng của ông giữa cái quân bằng của hai điều đó. Thì tôi bắt đầu ở đây rồi chúng ta nối kết một vài điểm, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại để thấy cái hình ảnh rõ hơn. Xin dở ra với tôi ở trong sách Mác đoạn số 9. Có một câu chuyện mà sở dĩ tôi chọn câu chuyện này là bởi vì đây là câu chuyện mà Giăng được biệt riêng ra để nói một vài lời. Nghĩa là những chỗ khác khi mà chúng ta thấy sứ đồ Giăng thì ông đứng chung với người khác, ông đứng chung với Gia-cơ hay là Phi-rơ. Ở đây ông đứng ra một mình, và đây là chỗ duy nhất trong các sách Phúc Âm mà ông nói một lời. Chúng ta đọc từ đoạn số 9, để tôi đọc từ câu 33. Nó thiết lập nội dung cho chúng ta. Đến thành Ca-pê-na-ơm đang ở trong nhà, Ngài hỏi các môn đồ rằng lúc đi đường các ngươi nói chi với nhau. Môn đồ đều làm thinh vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài lại ngồi kêu 12 sứ đồ mà phán rằng ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Đoạn Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng sai ta vậy. Rồi bắt đầu cái phần của Giăng, ông xuất hiện như thế này. Và chúng ta để ý rằng chuyện ông nói nó hơi lạc đề một tí, nhưng mà chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. Giăng thưa cùng Ngài rằng, lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Giê-xu phán rằng, đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Chúng ta thấy trong đây đó, nội cái hình ảnh của Giăng ở đây đó là đủ thấy ông là người hết sức là bén nhạy, nhưng mà cũng hết sức cứng rắn, không có du di, Ông là người rất là cứng rắn và có nghĩa là hơi chật hẹp trong cái sự suy nghĩ của mình. Ông thấy có người lấy danh của Chúa mà trừ quỷ, làm công việc của Chúa, mà ông nói là không phải thuộc về nhóm người của Chúa, cho nên ông ra ông cấm, một mình ông ra ông cấm, ông không cho họ làm nữa, không cho họ giảng nữa vì họ không theo chúng ta. Và ông nói theo cái nghĩa là ông đã thành công, người đó không còn làm nữa, cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng đừng cấm làm chi. Nghĩa là chúng ta thấy trong cái đó là không phải là người là ủy mị hiền hậu, nhưng mà một người có sự nóng cháy. Và ở đằng sau đó chúng ta sẽ thấy thêm đó là lòng của ông rất nóng cháy về Chúa và lẽ thật của Ngài. Ở đây ông đã quyết định theo Chúa. Và nhớ rằng chúng ta biết rằng ông là người theo Giăng Báp-tít, là người giảng rất là hùng hồn, trắng đen, rõ ràng. Cho nên ông đi theo đức tin đó và ông nói là bây giờ Chúa Giêsu là nguồn lẽ thật duy nhất. Không có ai khác Ngài nữa, và thấy ai khác làm là ông ra ông đuổi liền, ông chấm dứt liền. Và ở nơi đó chúng ta thấy sứ đồ Giăng thứ nhất là có sự dấn thân, chú ý hết lòng với lại lẽ thật của Chúa. Nhưng mà về phần yêu thương và về phần đối xử với những người khác, với phần bày tỏ bản chất của Chúa trong ân sủng thì ông cần được dạy dỗ càng thêm. Nhưng chúng ta muốn chú ý một phần về tấm lòng lẽ thật của ông trước, để cho thấy đây là một cái điểm rất là mạnh mẽ, rất là đáng khen, rất là tốt, và Chúa sử dụng ông một cách đặc biệt trong vấn đề này. Như tôi nói, thường thì chúng ta nghĩ về Giăng thì yếu ớt lãng mạn, nhưng mà khi đọc những lời ông viết mạnh mẽ, chắc chắn lắm. Ông là người viết trắng đen, ông không có giải thích chuyện ở giữa. Phaolô là cái người giải thích những cái nhiêu khê của lẽ đạo đức tin. Giăng thì viết là trắng, đen là đen. Ông thích viết trong phương diện tương phản, ông để lẽ thật một cách rõ ràng để cho chúng ta hiểu, không có mập mờ. Ông muốn là hễ hiểu lẽ thật là hiểu chắc chắn rõ ràng. Khi ông nói về ánh sáng thì ông nói về sự tối tăm, ông nói sự chết thì ông nói về sự sống. Ông tương phản giữa tình yêu thương và ghét bỏ và nước Chúa và công việc của ma quỷ, và ông để hai bên rất là trắng đen. Và ông nói là hễ người nào đi bên nào thì đi một bên, chứ không có thể nào đi giữa, không có thể nào một người mà vừa phía này vừa phía nọ được. Có lẽ để chúng ta thấy rõ hơn thì chúng ta đi qua một vài phần kinh thánh. Tôi chỉ đọc ra và chúng ta thấy sự tương phản để hiểu điều này. Xin dỡ ra ở trong Thi Giăng thứ nhất. Chúng ta sẽ không giải thích nhiều, nhưng mà tôi nghĩ chỉ đọc qua là thấy cái cách ông trình bày. Và nhớ là đây là cách Chúa sử dụng ông. Vì cái bản chất của ông, vì cái tính tình của ông, cho nên Chúa dùng một cách hết sức là sắc bén trong điểm này. Đoạn 1, tôi đọc từ câu số 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch tội chúng ta. Ông nói rõ ràng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm. Hễ ai thuộc về Chúa thì đi trong sự sáng, không thể đi trong tối tăm. Hễ ai đi trong tối tăm thì không thuộc về Chúa, không thuộc trong sự sáng. Ông nói như vậy, không ai đi giữa chừng hết trơn á. Với Chúa là sáng, tối là tối. Đi với Chúa là đi với Chúa, sống trong tối tăm là sống trong tối tăm. Ông nói tiếp trong câu số 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ông nói một lần nữa là những con dân Chúa là người biết mình có tội và xưng tội mình ra để được tha thứ. Chứ còn mà nói mình không có tội là nói láo. Một là hiểu, hai là đi con đường phía bên kia, chứ không có nói một phần mà làm phần bên kia. Đoạn số 2, câu 3, câu 6 thì ông nói thêm nữa. Ông nói, này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Làm thế nào để chúng ta biết là mình là tín đồ? Ông nói, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Có ai đọc mấy câu này mà không hiểu không? Có ai đọc mấy câu này mà nói tôi không rõ ông đang nói cái gì? Ông nói rõ lắm. Hễ mà mình tin Chúa thì mình làm gì? Mình nghe lời Chúa. Mình không nghe lời Chúa là gì? Là mình không tin Chúa. Có ai thắc mắc nữa không? Và cái khó khăn của hội thánh bây giờ là mình không có nói cái ngôn ngữ này nữa. Mình nói mập mờ, mình vỗ vai nói thì sao cũng được, Chúa cũng thương. Mình nói hồi người ta không biết cái gì là cái gì nữa, không biết Chúa muốn cái gì lẽ thật chỗ nào. Giăng được Chúa chọn để dùng vì ông nói trắng đen, vì ông nói rõ ràng, vì ông nói chắc nịch phân biệt ra. Ông nói tiếp, ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người đó. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải làm theo như chính Ngài đã làm. Ai ở trong Chúa thì làm theo lời Chúa. Ông nói không có du di gì được ở trong phần này. Xuống đoạn số 2 từ câu số 15 thì ông nói nữa, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Ông ấy thắc mắc không? Như vậy thì tại sao trong hội thánh có người nói yêu Chúa mà thấy cuộc đời cứ yêu thế gian? Như vậy là có yêu Chúa, có thuộc về Chúa không? Ông nói hễ ai yêu thế gian thì không có yêu Chúa, mà ai yêu Chúa thì không yêu thế gian. Rõ ràng trắng đen, vì mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Ông nói là người theo Chúa cuộc đời nó phân biệt lắm, không đi hai hàng được, không có bên này bên kia được trong thời gian dài lâu của đời mình.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Giang. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Môn đồ Chúa gọi, chúng ta đang học về sứ đồ Giang và chúng ta đã nhắc nhở rằng ông được gọi là sứ đồ của tình yêu thương. Vì Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Giang để viết rất nhiều về tình yêu thương. Và hôm nay trong phần áp dụng, chúng ta được nhắc nhở rằng môn đồ thật của Chúa là người có lòng yêu thương. Ai thật là môn đồ của Chúa thì bày tỏ lòng yêu thương của chính Ngài. Cho nên đây là chỗ dễ dàng để đo lường hư thật vàng thau thế nào. Trong đời sống của một người tự xưng là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta phải biết chắc chắn và sẽ thấy chắc chắn rằng người đó bày tỏ lòng yêu thương trong tập quán và thói quen của đời sống và tấm lòng. Và ngược lại, nếu một người xưng rằng mình là con cái Chúa, nhưng trong tiến trình của đời sống, thói quen của tấm lòng, không bày tỏ lòng yêu thương, không cho thấy một sự trưởng thành trong lòng yêu thương, thì chúng ta cũng có thể đến một kết luận rất rõ ràng, người này không thuộc về Chúa, không phải là môn đồ thật của Chúa. Cũng trong chiều hướng đó, khi chúng ta nói về sự trưởng thành trong Chúa, thì chúng ta cũng nói về sự tăng tiến trưởng thành trong sự yêu thương. Một người trưởng thành trong Chúa là một người bày tỏ càng ngày càng thêm lòng yêu thương của Chúa trong đời sống của mình. Và cũng áp dụng tương tự, một người ở trong Chúa lâu năm không có nghĩa là trưởng thành nếu những người chung quanh không cảm nhận càng ngày càng thêm sự yêu thương của chính Chúa được bày tỏ qua đời sống người đó. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán cùng các môn đồ ở trong Giăng đoạn thứ 15 câu 12 rằng: "Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình." Ở đây Chúa nhắc lại điều mà Chúa đã dặn dò các môn đồ ở trong đoạn 13 câu số 34 trở đi: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." Một lần nữa chúng ta nhắc lại, vấn đề yêu thương không phải là vấn đề tự chọn lựa của mỗi người. Đây là điều răn của Chúa phán dạy cho môn đồ của Ngài. Và Chúa phán dạy rất rõ ràng, làm thế nào để đo lường, thẩm định một người thuộc về Chúa là môn đồ thật của Ngài? Làm thế nào để biết thực sự một người thuộc về Chúa? Câu trả lời, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Đây là điều cần nhắc lại trong đời sống của hội thánh, trong sự liên hệ giữa tôi con Chúa, con cái Chúa, trong cộng đồng đức tin. Đáng ra hội thánh phải là một cộng đồng đầy dẫy sự yêu thương, tràn đầy ân sủng yêu thương. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng tình thương yêu trong hội thánh thật là mỏng manh, rất dễ phôi pha sai trật. Đáng ra sự yêu thương trong Chúa, sự gắn bó giữa các tín hữu với nhau phải là điều khác biệt thẩm định như là một dấu ấn trên cộng đồng đức tin để mọi người nhận biết rằng đây là hội thánh tin lành, đây là những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng sự thật dường như rất nhiều khi trái ngược hẳn lại. Trong hội thánh, tình yêu thương gắn bó với nhau rất lợt lạc, rất dễ dàng gãy đổ, rất nhiều thương tổn, rất nhiều cay đắng. Cho nên chúng ta phải nhớ lại rằng tình yêu thương, sự bày tỏ tình yêu thương, dây liên hệ của tình yêu thương trong cộng đồng dân sự Chúa không phải là điều tự chọn cho mỗi người. Đây là điều răn Chúa phán dạy và là điều Chúa dùng để chứng minh ai thuộc về Chúa, ai không thuộc về Chúa. Sứ đồ Giăng cũng đã nhắc lại lẽ thật này một cách hết sức rõ ràng, trực tiếp trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 7 trở đi. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đây không phải là điều khó hiểu. Đây không phải là chỗ du di thảo luận được. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Chúa Trời. Ngược lại thì sao? Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Và làm như nhấn mạnh như vậy cũng chưa đủ. Sứ đồ Giăng viết tiếp trong câu số 19. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này. Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Chúng ta không thể nói rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời nếu đời sống không bày tỏ lòng yêu thương với anh chị em trong hội thánh, với những người thuộc về Chúa giống như mình. Và định đề đó là ai được Chúa yêu trước thì là người cũng sẽ bày tỏ lòng yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Dữ kiện Chúa yêu chúng ta đã được thiết lập rõ ràng tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và kinh nghiệm yêu thương người khác phải được chứng minh bày tỏ rõ ràng trong đời sống hàng ngày của con dân Chúa. Và sứ đồ Giăng nói rất rõ ràng, tổng kết rất rõ ràng. Ai không yêu anh em mình là kẻ nói dối. Tất cả những lời xưng nhận đức tin đều là lời hư ảo, láo khoét. Vì có một chỗ đo lường rất rõ ràng. Làm thế nào để thẩm định một người thuộc về Chúa, là môn đồ Chúa, là người tin Chúa thật sự? Câu trả lời: nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Trọn cuộc đời con xin nguyện dâng hiến cứu Chúa Giêsu, con xin dâng cho Ngài tâm lòng. Nguyện cầu thần linh Cha, Ngài hãy đến đổi mới tâm này, ban cho con cuộc đời thỏa vui. Hôm nay con về đây lòng khấn thiết ăn năn, xin Giêsu nhân từ thứ tha đời con. Cha yêu ơi, nguyện xin Ngài hãy đến bên con, ban tâm linh sức thiêng của Ngài. Trọn cuộc đời con xin nguyện đi đến khắp đất giao truyền, cho nhân gian biết danh Giêsu. Này người trần gian hỡi, cầu xin cứu Chúa thánh nhân từ, yêu thương thứ tha tội lỗi xưa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001avong.yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đời thật vui sướng từ khi con